quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân ước lược khảo, phần thứ 10. Người dạy là Tiến sĩ John M. Stutz.
Well, here we are at the final session of our survey of the New Testament.
Chúng ta ở bài học cuối cùng của loạt bài Tân ước lược khảo.
We want to talk about the book of Revelation.
Chúng ta sẽ học về sách Khải Huyền.
An unveiling.
Đây là một sự cởi mở, một sự mạc khải.
We want to discover why for most people it's anything but an unveiling and a revelation.
Và chúng ta sẽ thấy được rằng đối với rất nhiều người trong chúng ta thì việc học hỏi sách này là một sự mở mắt cho chúng ta.
As we come to this most important and fascinating book, it becomes very evident we need a proper approach.
Và khi chúng ta đến cái sách quan trọng nhất và là sách cuối cùng của Tân ước thì chúng ta cần phải biết một phương pháp đúng.
As with all of scripture, we need to rightly divide the word of truth.
Đối với tất cả mọi sách trong Kinh Thánh, mọi phần của Kinh Thánh chúng ta cần phải biết để mà học hỏi lời Chúa.
We must let the Bible speak for itself, not make it say what we think it ought to say.
Chúng ta phải để cho lời Chúa phán dạy cho chúng ta thay vì chúng ta dùng ý muốn của mình để mà ép đặt trên Kinh Thánh.
And so as we begin our study of this important book, I would like to talk a bit about rightly dividing the word of truth.
Do đó khi chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu học sách Khải Huyền, tôi xin được có một vài phút nói về những phương cách để chúng ta có thể đọc để có thể hiểu được sách Khải Huyền.
A proper study of the word of God requires that we answer four questions.
Muốn học hỏi một sách trong Kinh Thánh thì chúng ta cần phải trả lời 4 câu hỏi.
The first question we must answer is what does the passage itself say?
Câu hỏi thứ nhất đó là đoạn Kinh Thánh này nói gì?
We must see what the author wrote.
Chúng ta phải hiểu được người tác giả của đoạn Kinh Thánh đó viết cái gì.
That means we must read and reread a passage.
Có nghĩa là chúng ta sẽ phải đọc và đọc đi đọc lại thật kỹ đoạn Kinh Thánh đó.
Then the second thing we must ask ourselves.
Và câu hỏi thứ nhì chúng ta cần phải đặt ra.
What does the passage mean by what it says?
Là đoạn Kinh Thánh này có nghĩa gì?
For example, Jesus said, "You must be born again."
Chẳng hạn như Chúa Giêsu bảo rằng, ngươi cần phải được tái sinh.
That's what John says in his text. Jesus said that.
Đó chính là sứ đồ Giăng đã ghi lại lời Chúa Giêsu phán.
But what does that mean?
Nhưng mà câu đó có nghĩa là gì?
Nicodemus missed it. He thought it meant to be born again physically.
Nicodem đã không hiểu điều đó. Ông tưởng rằng Chúa Giêsu muốn nói về việc được chui vào bụng mẹ mà sinh ra lần thứ hai.
That's not what Jesus meant.
Nhưng đó không phải là ý mà Chúa Giêsu nói khi ngài nói câu đó.
So we first of all must find out what does the passage say.
Do đó trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem đoạn Kinh Thánh đó nói gì.
What does it mean?
Và đoạn Kinh Thánh đó có nghĩa gì?
In its original setting.
Trong cái bối cảnh nguyên thủy của đoạn Kinh Thánh đó.
And that's where we may need some help from other Bible tools at points.
Và do đó chúng ta có thể cần phải có một số những quyển sách khác để nghiên cứu để giúp chúng ta hiểu đoạn Kinh Thánh đó.
Now once we discover what the Bible means, then we have to relate it to what the rest of Scripture says.
Và khi mà chúng ta biết được đoạn Kinh Thánh đó có ý nghĩa như thế nào, thì chúng ta cần phải liên hệ để mà đối chứng với những phần khác của Kinh Thánh.
So the third question we have to answer is, how does this fit with the rest of the
Bible?
Như vậy,
câu hỏi số 3 chúng ta cần phải trả lời đó là đoạn Kinh Thánh này có phù hợp với những phần còn lại, tất cả những phần khác của Kinh Thánh không?
The Bible can't contradict itself because it's the same author behind all the books, the Holy Spirit.
Bởi vì Kinh Thánh không thể nào mà tự mâu thuẫn được, tại vì đằng sau cuốn Kinh Thánh này chỉ có một tác giả, đó là Đức Thánh Linh mà thôi.
By the way, that's where much false teaching comes when people only teach a portion of what the Bible says, not all of what it says.
Và đó chính là nguyên nhân mà khiến cho có nhiều người đã giảng dạy những điều sai lầm, bởi vì họ đã lấy một cái đoạn Kinh Thánh và lấy ra khỏi cái bối cảnh của nó.
And then the fourth question we must ask is, what does it mean for me today?
Và câu hỏi thứ tư đó là điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi ngày hôm nay?
That's the reason the Bible was written, to change our lives.
Bởi vì đó chính là mục đích mà Kinh Thánh được ghi lại, đó là để biến đổi đời sống chúng ta.
So we have to come back eventually to that text we began with.
Do đó có nhiều khi chúng ta phải quay trở lại với đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa bắt đầu.
What is the purpose of the Bible?
Mục đích của Kinh Thánh là gì?
Remember, it's twofold.
Thứ nhất, có hai mục đích.
It's to make us wise into salvation through faith in Christ.
Thứ nhất là giúp chúng ta khôn ngoan để được sự cứu chuộc trong đức tin nơi Chúa Giêsu.
And to equip us for every good work.
Thứ nhì, để trang bị chúng ta để làm mọi việc lành.
What could be more practical than that?
Có điều nào mà thực tế và quan trọng hơn như vậy không?
So that's why we have to carefully ask the first three questions so we can come to that last question and answer it properly.
Do đó chúng ta cần phải trả lời ba câu hỏi đầu để có thể đi đến câu hỏi thứ tư và trả lời một cách đúng đắn.
Now, as we look at the Word of God, we need to understand and let God say what He wants to say.
Khi chúng ta nhìn vào lời Chúa, chúng ta cần phải để cho lời Chúa phán với chúng ta để cho chúng ta biết lời Chúa muốn nói gì.
And that's the approach I intend to take with the book of Revelation.
Và đó chính là phương pháp mà tôi sẽ sử dụng để học hỏi lời Chúa trong sách Khải Huyền.
What does it say?
Lời Chúa dạy gì?
What does it actually say?
Sách Kinh Thánh này nói điều gì?
A lot of people say the book of Revelation says things that are not there.
Có nhiều người đã nói rằng sách Khải Huyền nói điều này điều kia nhưng mà thật sự ra không có những điều đó trong Kinh Thánh, trong sách Khải Huyền.
What does it mean?
Và sách Khải Huyền có nghĩa như thế nào?
How does this fit in with the rest of what Scripture teaches?
Và có phù hợp như thế nào với tất cả những phần còn lại của Kinh Thánh?
And what's the message for me today that will change my life?
Và áp dụng như thế nào cho đời sống của tôi để có thể biến đổi đời sống tôi ngày nay?
So what I'd like us to do is to put ourselves, as it were, in the shoes of those people in the first century who received the Book of Revelation for the first time.
Do đó, điều đầu tiên là tôi yêu cầu tất cả chúng ta cùng đặt mình vào trong chỗ của những người độc giả đầu tiên trong thế kỷ thứ nhất khi họ đọc sách Khải Huyền.
Let's turn to the first chapter.
Chúng ta xem trong chương thứ nhất.
And look at the first three verses.
Và xem ba câu đầu.
Revelation 1:1-3.
Sách Khải Huyền chương thứ nhất câu 1 đến câu 3.
The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything that he saw.
Sự mặc khải của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho rằng tôi tớ Ngài.
What is it that he testified to? The word of God and the testimony of Jesus Christ.
Và sứ đồ Giăng đã ghi lại tất cả những chứng cớ về Đức Chúa Giêsu và tất cả mọi điều mình đã thấy.
Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart what is written in it, because the time is near.
Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi.
Notice that third verse.
Chúng ta lưu ý đến câu số 3.
The one who was taking this revelation and reading it to each of the churches is blessed.
Người nào dùng sách Kinh Thánh này mà đọc cho tất cả các hội thánh thì sẽ được Chúa ban phước cho.
And so are the ones who hear what is read if they keep the words.
Và những người nghe các lời tiên tri này và giữ theo thì cũng sẽ được Chúa ban phước.
Now, how could the reader and the hearers be blessed if they didn't understand it?
Làm sao mà người đọc và người nghe có thể được Chúa ban phước nếu mà họ không hiểu những lời nói trong này là gì?
They had to understand it in order to keep the words to receive the blessing.
Họ phải hiểu những điều họ đọc hoặc họ nghe thì họ mới có thể giữ và làm theo.
So I understand the book of Revelation to be a book that you can understand.
Do đó mà tôi hiểu rằng đây là một quyển kinh thánh mà chúng ta có thể hiểu được.
It really is a revelation.
Bởi vì đây là một sự mặc khải từ Đức Chúa Trời.
It's not what a revelation.
Nó không phải là một sự mặc khải là gì?
No, what a revelation.
Nhưng mà thật là một sự mặc khải tuyệt diệu của Chúa.
You can understand it.
Bởi vì chúng ta có thể hiểu được.
Just like those first century believers did.
Tương tự như các tín hữu trong thế kỷ đầu tiên đã hiểu.
And as you do, you will be blessed.
Và khi chúng ta học hiểu, chúng ta sẽ được Chúa ban phước.
Not frightened.
Không phải là chúng ta sẽ bị lo sợ đâu hoặc là kinh khiếp đâu.
Look at it. Can we let it speak for itself?
Chúng ta có để cho lời của Chúa nói với chúng ta không?
Let's do it.
Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu.
Now notice it says in the first verse it's a revelation of Jesus Christ.
Chúng ta để ý đến câu đầu, đây là sự mạc thị của Đức Chúa Giêsu.
This can be understood two ways.
Chúng ta có thể hiểu câu này bằng hai cách.
It's a revelation that Jesus Christ gives.
Đây là một sự mặc khải do chính Chúa Giêsu đã ban cho.
And it's a revelation of Jesus himself.
Và cũng có thể đó là sự mặc khải về chính Chúa Giêsu.
It's both.
Và câu này có cả hai ý nghĩa đó.
It's a revelation that was given to him by God to give to his servants.
Và bởi vì đây là một sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã ban cho răng để mà răng có thể rao truyền cho người khác.
And what is that revelation?
Và sự mặc khải đó là gì?
It's a revelation of himself.
Đó là sự mặc khải về chính Chúa Giêsu đã được Chúa Giêsu ban phát cho các những người tin Ngài.
Let me use this chart to show what I mean.
Tôi xin dùng cái họa đồ này để giải thích điều tôi nói.
Four times in the book of Revelation there's a little phrase.
Có 4 lần trong sách Khải Huyền chúng ta đọc thấy một câu ngắn này.
You'll find it for the first time in chapter 1 verse 10.
Chúng ta thấy lần đầu tiên trong chương 1 câu số 10.
When John says I on the Lord's day was in the spirit.
Chúng ta thấy và Giăng bảo rằng trong ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa.
And as a result of being in the spirit, he sees and hears something.
Và bởi vì được Đức Thánh Linh cảm hóa thì Giăng nghe và thấy một số những điều.
And then he begins to describe what he's hearing and what he's seeing.
Và rồi sau đó thì Giăng bắt đầu ghi lại tất cả những gì mình nghe, tất cả những gì mình thấy.
He's receiving a revelation.
Giăng đang tiếp nhận được một sự mặc khải.
This phrase comes again in chapter 4 verse 3. I was in the spirit.
Và chúng ta lại thấy một lần nữa trong chương 4 câu 3 thì Giăng bảo rằng
it comes again in chapter 17 verse 3. I was in the spirit.
Rồi trong chương 17 câu 3 thì Giăng cũng bảo rằng được Đức Thánh Linh cảm hóa.
It comes a fourth time in chapter 21 verse 10. I was in the spirit.
Và lần thứ tư trong chương 21 câu 10 thì Giăng cũng bảo rằng tôi được Đức Thánh Linh cảm động.
And each time there's a revelation.
Và mỗi lần như vậy thì có một sự mặc khải từ nơi Chúa.
An unveiling of things that were not previously understood.
Sự giống như là mở mắt để cho Giăng có thể thấy được những điều mà trước kia không thể thấy, không thể
and
hiểu.
What a revelation it is.
Và đó thật là một sự mặc khải lạ lùng.
It's a revelation of Jesus Christ himself.
Đó chính là sự mặc khải của chính Chúa Giêsu.
The first revelation in chapter 1 and 2 and 3 is a revelation of Jesus Christ, Lord of the Church.
Và sự mặc khải trong 3 chương đầu là sự mặc khải về Chúa Giêsu là đầu của hội thánh.
Second revelation beginning in chapter 4 through verse 16 is a revelation of Jesus Christ as Lord of History.
Và mặc khải trong chương 4 từ đầu cho đến câu 16 đó là Chúa Giêsu là Chúa của lịch sử nhân loại.
The third revelation in chapter 17 through 20 is a revelation of Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords.
Và sự mặc khải thứ ba từ chương 17 đến chương 12 thì Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa.
And the fourth and final revelation in chapters 21 and 22 is Jesus Christ as Lord God Almighty.
Và sự mặc khải cuối cùng là mặc khải được ghi lại trong chương 21 và chương 22 thì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn năng.
The book of Revelation is a revelation of the increasing lordship of Jesus Christ.
Sách Khải Huyền là một sự mặc khải về Chúa Giêsu cho thấy Chúa Giêsu quyền năng và sự tể trị của Chúa càng ngày càng được mở rộng ra.
Now he's already Lord.
Chúa Giêsu thực sự ra đã là Đức Chúa Trời rồi.
But the revelation comes in increasing ways.
Nhưng mà những sự mặc khải về Chúa Giêsu càng ngày càng được gia tăng cho chúng ta hiểu thêm.
He is first of all Lord of his church.
Trước nhất Chúa Giêsu là Chúa của hội thánh.
And we see that clearly in the seven letters to the seven churches.
Chúng ta thấy rõ điều này trong các bức thư gửi cho 7 hội thánh.
Now, is there anywhere in the text that it says that these seven churches represent seven church ages?
Có điều nào mà trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy được rằng đây là 7 hội thánh tượng trưng cho 7 giai đoạn của hội thánh không?
I don't see it.
Chúng ta không thấy điều đó.
Let's let the Bible speak for itself.
Chúng ta hãy để cho Kinh Thánh nói ra cho chúng ta.
Why do we have these seven churches?
Tại sao chúng ta có 7 hội thánh ở đây?
Ephesus.
Chúng ta có Ephesus.
Smyrna.
Có Smyrna.
And Thyatira.
Có Thyatira.
Pergamos.
Có Pergam.
Sardis and Laodicea.
Có Sardis, Laodicea.
That's the way the postman went. He took the letter and read it to each of these, and they were one after another. He was on a geographical route, going right around in a clockwise circle.
Và đó chính là con đường của người đưa thơ, và người đó đi đến từng hội thánh một và đọc từng hội thánh một và đi theo chiều của kim đồng hồ như vậy.
Now he could have gone the other way.
Người đó có thể đi theo cái chiều ngược với chiều kim đồng hồ.
And go to Ephesus first, and then to Laodicea.
Có thể đi đến Ephesus rồi đến Laodicea.
So the order of the churches has only to do with geography, it has nothing to do with ages.
Và như vậy thì cái thứ tự của những cái hội thánh được kể ra đây liên quan đến cái thứ tự chứ không phải là đến cái thời đại của hội thánh.
John was on the little island of Patmos about 35 miles off the coast.
Lúc bây giờ thì sứ đồ Giăng đang ở tù trên đảo Patmo khoảng 35 dặm về phía
tây. Now he sent the letter that's been written to the churches, and now somebody will go around and read the entire letter to each of the seven churches.
Và trước hết thì sứ đồ Giăng viết bức thư đó và có người nhận được thư và lần lượt đi từng hội thánh một và đọc cho họ nghe.
Now let's take a look at this first revelation of Jesus Christ, Lord of His Church.
Chúng ta xem sự mặc khải đầu tiên của Chúa Giêsu rằng Ngài là Chúa của hội thánh.
In each case, it says to the angel of the church at Ephesus, Smyrna, Thyatira, right around the circle.
Và chúng ta thấy đầu tiên hết là Chúa nói rằng đây là lời của Chúa của hội thánh Ephesus, Smyrna, Pergam, vân vân.
And then at the end of each letter, there's this little phrase. Look in chapter 2, verse 7.
Và ở cuối của mỗi bức thư đó thì có một câu như vậy. Chúng ta xem trong chương 2, câu 7.
Revelation, chapter 2, verse 7.
Khải huyền chương 2, câu 7.
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.
Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
So everyone heard all seven letters, and therefore, if they had an ear, what were they to do?
Như vậy, tất cả mọi người đều nghe được thơ của bảy hội thánh này, và ai mà có thể có tai nghe để mà nghe thì họ làm gì?
They were to keep the words of Christ that were given to every church.
Thì họ sẽ phải giữ những lời mà Chúa Giêsu dạy cho tất cả các hội thánh này.
Why were they to do this?
Tại sao họ phải làm như vậy?
Look what it says in the next part of verse 7.
Chúng ta xem trong phần cuối của câu số 7.
So they might overcome.
Hầu cho họ có thể thắng trận.
So the people at Ephesus were not just to listen to the letter to the Ephesians, they were to listen to all the other six letters too.
Hầu cho những người ở các ở hội một hội thánh, thí dụ như hội thánh Pergam, phải nghe đến những lời thơ gửi cho hội thánh Ephesus và các hội thánh khác và họ phải vâng lời làm theo.
Because there was a sevenfold message of Jesus Christ, Lord of the Church, to his church.
Bởi vì có một sứ điệp gồm có 7 phần của Chúa Giêsu ban cho các hội thánh của Ngài vì Ngài là Chúa của các hội thánh đó.
And they must give heed to all of what he is saying if they are to overcome.
Bởi vì họ phải vâng lời và phải chú ý đến tất cả những gì Chúa Giêsu phán để cho họ có thể thắng trận.
So what did those first believers hear as they heard the book of Revelation read?
Như vậy thì trước hết họ nghe gì khi mà họ nghe cái thơ Khải Huyền, sách Khải Huyền được đọc cho họ nghe?
They all heard the message to the church at Ephesus, return to your first love.
Tất cả mọi người đều nghe rằng sứ điệp gửi cho hội thánh tại Ephesus là phải trở lại với đức tin, với tình yêu ban đầu.
They all heard the message of the church to Smyrna, be faithful to death.
Và tất cả mọi người đều nghe sứ điệp phán với hội thánh Smyrna là hãy giữ trung tín cho đến chết.
They all heard the message to the church at Pergamos, refuse compromise.
Và tất cả mọi người đều nghe sứ điệp cho hội thánh tại Pergam là chớ có
They all heard the message to the church at Thyatira, repent of immorality.
Và tất cả đều nghe sứ điệp cho hội thánh tại Thyatira là hãy ăn năn về tội thờ cúng thần tượng.
They all heard the church that had received the message at Sardis, wake up and live.
Cũng như đối với sứ điệp cho hội thánh tại Sardis là hãy thức tỉnh và sống.
And they all heard the message of the church at Philadelphia, hold on to what you have.
Cũng như đối với sứ điệp tại Philadelphia cho hội thánh tại Philadelphia là hãy giữ lấy những điều mà đã tin.
And they all heard the message to the church at Laodicea.
Và tất cả đều học hỏi cùng với nhau sứ điệp của hội thánh Laodicea.
Open the door and let Christ rekindle your passion for him.
Hãy mở cánh cửa và để Chúa Giêsu khơi dậy cái sự khao khát và sự sốt sắng nóng nảy của mình cho Chúa.
This is the full message of Jesus Christ to his church that we must heed if we would be overcomers.
Đây chính là sứ điệp gồm có 7 phần dành cho tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa để chúng ta có thể là những người chiến thắng cho Chúa.
You see, the number 7 is symbolic.
Chúng ta thấy con số 7 là một con số có biểu tượng.
For completeness.
Biểu tượng cho một cái sự trọn vẹn.
Or totality.
Một cái sự hoàn tất.
For universality.
Một cái sự tổng quát chung cho tất cả mọi người.
There were more than seven churches in Asia Minor.
Đâu có phải là chỉ có 7 hội thánh tại vùng Tiểu Á đâu.
There was the church at Colossae.
Hoặc là tại Colossae.
The church at Hierapolis.
Ở Hierapolis.
There were more than seven churches.
Có nhiều hơn là 7 hội thánh chứ.
But seven churches were chosen as a number of perfection and totality and completeness.
Nhưng có 7 hội thánh đã được chọn để làm biểu tượng cho một cái sự trọn vẹn, một cái sự tổng quát sự chung cho tất cả mọi tín hữu.
So we should listen to the entire message because it's given to the entire church, irrespective in what age you may live.
Và sau đó chúng ta cần phải học và làm theo tất cả 7 phần của sứ điệp này, bởi vì sứ điệp này ban cho tất cả hội thánh, cho dù chúng ta ở giai đoạn nào trong lịch sử.
See how easy it is to understand Revelation if we let it speak for itself.
Do đó chúng ta thấy rất là dễ dàng khi chúng ta để cho lời Chúa phán và dạy chúng ta.
Now that's the first revelation.
Đó là sự mặc khải đầu tiên.
What a revelation.
Thật là một sự mặc khải tuyệt diệu.
What would happen if the church heeded these seven points today?
Nếu mà hội thánh của Chúa cân nhắc và học hỏi 7 cái bức thơ này trong ngày hôm nay thì như thế nào?
It would become a victorious, triumphant, overcoming church.
Thì hội thánh đó sẽ trở nên một hội thánh vững vàng và chiến thắng, đắc thắng cho Chúa.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit is saying.
Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời của Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.
This is what the Spirit is saying.
Đây chính là lời Đức Thánh Linh phán.
And he's been saying it ever since the first century.
Và Ngài đã tiếp tục phán như vậy từ thế kỷ thứ nhất
will
đến nay.
Will this be the generation that will hear?
Chúng ta hãy là thế hệ lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh.
Will this be the overcoming generation?
Để chúng ta sẽ là một thế hệ đắc thắng cho Chúa.
May it be so.
Xin Chúa đáp ứng lời cầu xin của chúng ta.
Let's look at the second revelation.
Chúng ta xem đến sự mặc khải thứ hai.
In chapter 4, verse 3, verse 2.
Trong chương 2, câu 2.
Verse 2, not verse 3.
Trong chương 2, chương 4, câu 2.
This is where we find a second time John was in the Spirit.
Và đây là lần thứ nhì chúng ta thấy rằng được Thánh Linh cảm hóa.
And he sees a throne in heaven.
Rằng thấy một ngôi đặt trên trời.
And he has a revelation now, an unveiling of God's throne.
Và đây là lần rằng thấy được ngôi của Đức Chúa Trời.
And there are five expansions of praise that he sees taking place in heaven.
Và có năm lời ca ngợi xảy ra ở trên thiên đàng.
Five hymns of great praise to God.
Năm lời ca ngợi tôn vinh Chúa trên thiên đàng.
The four living creatures are praising.
Có bốn con sinh vật ca ngợi Chúa.
Joined by the 24 elders who are praising.
Rồi có 24 trưởng lão ca ngợi Chúa.
Joined by many angels who are praising.
Rồi thêm vào đó vô số các thiên sứ ca ngợi Chúa.
Joined by innumerable creatures in heaven and earth and under the earth praising God.
Thêm vào đó có muôn vạn người trên trời và dưới đất khắp mọi nơi đều ca ngợi Chúa.
And all of creation is praising the living God.
Và cả vũ trụ vạn vật đều ca ngợi quyền năng của Chúa.
People of every tongue, tribe, kindred and nation.
Tất cả mọi người từ các chủng tộc, các dân tộc khác nhau đều ca ngợi Chúa.
But right in the midst of that revelation.
Nhưng ngay ở giữa cái mặc khải này.
John is very disturbed because he sees something happening.
Thì Giang cảm thấy rất là kinh ngạc bởi vì ông thấy một điều hết sức lạ lùng.
And he begins to weep.
Và Giang bắt đầu khóc.
Because there's a sealed scroll in God's right hand.
Bởi vì có một cái cuộn giấy đã đóng kín ở trong
tay. And there's no one found worthy to unseal the scroll.
Và Giang không thấy có một ai xứng đáng để mở ra cuộn giấy đó.
And then John hears a voice.
Và rồi Giang nghe có một giọng nói.
Don't weep.
Đừng có khóc nữa.
It's in chapter 5, verse 5.
Trong chương 5, câu 5.
Let's read it.
Chúng ta cùng đọc với nhau.
Chapter 5, verse 5 of Revelation.
Sách Khải Huyền chương 5, câu 5.
Then one of the elders said to me, "Don't weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, he has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals."
Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Juda, tức là chồi của vua David đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.
And when John looks, what does he see?
Và khi Giăng nhìn, thì Giăng thấy gì?
Look at verse 6.
Chúng ta xem câu số 6.
Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by four living creatures and the elders.
Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng.
Who is the lion that has conquered?
Ai là sư tử đã chiến thắng?
He is the lamb of God.
Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời.
Slain from the foundation of the world.
Đã bị giết từ trước khi sáng thế.
He alone has the right to unveil the scroll's seals.
Chỉ có một mình Ngài mới được quyền để mà mở ra cuộn sách đã được đóng ấn.
He will open the scroll and we will see its contents.
Chúa sẽ mở cuộn sách đó ra và chúng ta sẽ thấy được nội dung của cuộn sách đó là gì.
And that's the next revelation is the contents of the scroll.
Và đó là cái mặc khải kế tiếp, đó là cái nội dung của cuộn sách đó.
It is what is going to happen in the future.
Đó là những điều sẽ xảy ra trong tương lai.
And there are three sets of sevens.
Và trong đó thì có ba con số bảy.
Seven seals.
Bảy cái ấn.
Seven trumpets.
Bảy cái kèn.
And seven bowls.
Và bảy cái chậu.
These are the outpourings of God's final wrath of judgment on a wicked and rebellious world.
Đây chính là sự trừng phạt cơn thịnh nộ cuối cùng của Đức Chúa Trời đổ xuống trên nhân loại là những người tội lỗi chống nghịch Ngài.
Now this is the part that most people think about when they think about the book of Revelation and they're afraid.
Và đây chính là phần mà nhiều người khi nói đến sách Hải Huyền thì nghĩ đến phần này và lo sợ.
But I want you to see something here.
Nhưng tôi muốn quý vị thấy một điều ở đây.
But before there's the great breaking out of the wrath of God in judgment, something very important happens in chapter 7.
Nhưng tôi muốn quý vị thấy được rằng trước khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống thì có một điều hết sức đặc biệt xảy ra được ghi lại trong chương 7.
Chapter 7 verse 3.
Chương 7 câu 3.
Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of our God.
Và bảo rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta.
It's the sealing of the people of God.
Đó chính là sự ấn chứng của những người thuộc về Chúa.
And he hears the number. It's a perfect number. 12,000 times 12 for each of the 12 tribes.
Và đây là một con số trọn vẹn. 12,000 nhân cho 12,000. Đó là con số 12 của chi phái Judah, chi phái Israel.
That's the number that he hears.
Và đó là con số chúng ta nghe.
Now what does he see? After he hears the number, he opens his eyes and look at verse 9. What does he see?
Khi nghe con số đó và mở mắt ra thì răng nhìn thấy gì?
And he looks and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, language standing before the throne and in front of the Lamb.
Sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là.
He hears a number.
Răng nghe con số.
He sees a multitude.
Và thấy số đông dân chúng.
From every nation.
Từ tất cả mọi dân tộc.
Including the Jewish nation.
Kể cả người Do Thái.
Tribe, kindred and tongue.
Các chi tộc và các mọi ngôn ngữ khác nhau.
And they are sealed.
Và tất cả những người đó đã được ấn chứng.
What's this sealing about?
Những ấn chứng này với mục đích gì?
They're the servants of God.
Họ là những người tôi tớ của Chúa.
What's the opposite of the seal of God?
Cái gì là đối nghịch với những ấn chứng của Chúa là gì?
The mark of the beast.
Đó là dấu của con thú.
666.
Tức là số 666.
That's in chapter 13.
Chúng ta đọc thấy điều đó trong chương 13.
So there are two groups of people.
Như vậy thì có hai nhóm người.
Mark of the beast,
người có những dấu của con thú,
the seal of God,
hoặc là người được ấn chứng bởi Đức Chúa Trời.
Now it doesn't say here what the seal of God is.
Trong này thì không cho chúng ta biết cái ấn chứng đó là gì.
It does say in Ephesians 1:13 we are sealed with the promised Holy Spirit.
Và trong thư Ephesô thì cho chúng ta biết rằng chúng ta được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh.
And what is the distinctive difference between the believer and the non-believer?
Và sự khác biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa là gì?
Paul puts it in these words in Romans chapter 8 verse 9.
Và Phaolô đã bảo như thế này trong thư Roma chương 8 câu 9.
He who hath not the spirit of Christ is none of his.
Ai không có thần linh của Chúa Giêsu thì không phải thuộc về Ngài.
But we have his spirit.
Và chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời.
I believe that probably is to be understood as the seal of God.
Và tôi tin rằng đó chính là ấn chứng của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta.
But be that as it may, the point is there are two groups of people.
Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta biết có hai nhóm người.
Those who belong to the beast and those who belong to God.
Một nhóm người thì thuộc về con thú và một nhóm người thuộc về Chúa.
Look in chapter 14.
Chúng ta xem trong chương 14.
Of those who are sealed, how many of them will make it through and stand before the Lamb and the throne?
Trong số những người được ấn chứng thì có bao nhiêu người được đứng trước mặt ngay của Đức Chúa Trời và
Chapter 14 verse 1.
Chúng ta xem trong chương 14 câu 1.
What does John see?
Giang thấy gì?
There they are standing before the Lamb on Mount Zion. Pardon me, standing. Let me read verse 1. Chapter 14 verse 1.
Tôi xin đọc chương 14 câu 1.
Then I looked, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads.
Tôi nhìn xem, thấy trên con đứng trên núi Sion, và với ngài có 144,000 người đều có danh trên con và danh cha trên con ghi trên trán mình.
Verse 3.
Câu số 3.
They sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders, and no one could learn the song except the 144,000 who would be redeemed from the earth.
Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, hoại chăng chỉ có 144,000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi.
Apparently, these are the people who have come through all the great persecution of this last period of time.
Chắc chắn rằng đây là những người đã được thoát khỏi cơn đại nạn, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống trong thời kỳ cuối cùng.
144,000 sealed, 144,000 safe.
144,000 người đã được Chúa đóng ấn và 144,000 người được giải cứu.
It reminds us of what we learned in 2 Thessalonians.
Điều này nhắc nhở chúng ta về điều chúng ta đã học trong Thư Cô-rinh-tô thứ nhì.
Yes, we may suffer persecution, but what are we delivered from?
Chúng ta sẽ phải chịu những sự bách hại khó khăn, nhưng mà chúng ta sẽ được giải cứu.
The wrath to come.
Đó là giải cứu khỏi cơn thạnh nộ sắp
It's
đến.
It's very much like what happened in the story of the Exodus out of Egypt.
Và cũng xảy ra cũng giống như là trường hợp mà con dân của Chúa rời khỏi Ai Cập.
God's people were sealed.
Dân của Chúa được đóng ấn.
The plagues did not come upon them.
Và tất cả những cái tai vạ xảy ra trên Ai Cập không xảy đến cho dân Do Thái.
But they did suffer persecution.
Nhưng mà họ vẫn phải chịu một số những khó khăn.
Because the Egyptians were upset.
Bởi vì người Ai Cập đã giận dữ.
And they took it out on the Israelis.
Và họ hành hạ những người Do Thái.
So they suffered opposition and persecution and tribulation.
Do đó mà họ phải chịu đựng một số những sự bách hại, một số những sự khó khăn.
But they were delivered from the wrath of the plagues.
Nhưng mà họ đã được giải thoát khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời qua các tai vạ đó.
Because those plagues only came on the worshippers of the false gods of Egypt.
Và những tai vạ đó chỉ xảy đến cho những người thờ cúng thần tượng tại Ai Cập mà thôi.
And so it's not surprising in chapter 15.
Và do đó chúng ta không ngạc nhiên gì khi đọc đến trong chương 15.
What is the song that these people sing?
Bài hát mà những người này hát là gì?
It's the song of Moses and the song of the Lamb.
Đây là bài hát của Môi-se và là bài hát của Chiên Con.
You can read the song of Moses in Exodus 15.
Chúng ta có thể đọc bài hát của Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 15.
It's the song the people sang as they came through the Red Sea.
Đó là bài hát mà dân Israel đã hát khi họ đi ngang qua Biển Đỏ.
Delivered out of the house of bondage.
Được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích nô lệ.
So it is. This is the song of God's people who have come through that time of great tribulation.
Do đó, đây là bài hát mà dân của Chúa được giải thoát khỏi giai đoạn hoạn nạn.
Safe because they're sealed.
Và đã được giải cứu bởi vì các ấn chứng trên trán họ.
And they sing the song of Moses and the song of the Lamb.
Do đó, họ hát bài hát của Môi-se và bài hát của Chiên Con.
And notice what it says in verse 4.
Chúng ta lưu ý đến câu số 4.
In fact, let's read both verses, verse 3 and 4.
Chúng ta cùng đọc câu 3 và câu 4.
Here's the song they sang.
Đây là bài hát.
Great and marvelous are your deeds, Lord God Almighty. Just and true are your ways, King of the ages. Who will not fear you, O Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed.
Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.
The purpose of this second and longest revelation is to show those who are the Lord's and those who are not.
Mục đích của mặc khải thứ nhì và là mặc khải dài nhất này là để chứng tỏ rằng ai là người thuộc về Chúa và ai là người không thuộc về Chúa.
Those who follow the forces of unrighteousness, that is Satan, the beast and the false prophet.
Những người theo ma quỷ, theo con thú dữ và theo các tiên tri giả.
And those who are the servants of God who follow him and the Lamb and the Spirit.
Hoặc là ai là những người theo các tôi tớ của Chúa, theo chiên con và theo thánh linh của Chúa.
This is the great final conflict between the unholy Trinity and the Holy Trinity.
Và đây là cuộc chiến đấu cuối cùng giữa ba ngôi Đức Chúa Trời và ba ngôi của ma quỷ.
These receive wrath.
Kẻ nào chống nghịch lại Chúa thì chịu sự thạnh nộ của Chúa.
These only receive tribulation.
Và những người thờ phượng Chúa thì không có phải chịu sự thạnh nộ đó.
Fear not him who can destroy body.
Đừng có sợ kẻ nào chỉ có thể giết hại cơ thể của anh em.
But fear him who can destroy body and soul in hell. Fear God.
Nhưng hãy kính sợ Chúa là đấng có thể làm cho chúng ta chết về thể xác cũng như linh hồn trong địa ngục.
These are the God-fearers.
Đây là những người kính sợ Chúa.
Therefore they only receive tribulation.
Do đó họ sẽ không có phải lãnh nhận lấy họ chỉ.
And although killed,
họ chỉ,
they are in the presence of the Lord.
Họ chỉ chịu khổ nạn mà thôi, và cho dù họ bị chết thì họ cũng sẽ được cất lên với Chúa.
And they overcame him, Satan, by the word of their testimony and the blood of the Lamb, for they loved not their lives unto death.
Và họ sẽ chiến thắng Satan bởi vì dòng huyết của Chúa Giêsu và bởi vì lời chứng của họ, bởi vì họ đã không yêu mến sự sống của mình nhưng mà yêu mến Chúa.
But these suffered eternal loss.
Nhưng mà những người này là những người sẽ bị hư mất đời đời.
But even in the wrath of God on the ungodly.
Nhưng mà ngay cả giữa lúc mà họ chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời,
there is mercy.
Vẫn có sự thương xót của Chúa.
Look in chapter 9, verse 21.
Chúng ta xem trong chương 9, câu 21.
Pardon me, chapter 9, verse 20 and 21.
Chương 9, câu 20 và 21.
What's the purpose of these plagues of God's judgment in wrath?
Mục đích của những tai vạ mà Chúa ban cho trong cơn thạnh nộ của Ngài là gì?
It was to get them to repent while there was still time.
Ý là để cho họ ăn năn tội trong khi vẫn còn một chút ít thì giờ cho họ.
But it says they would not repent.
Nhưng ở đây cho chúng ta biết rằng họ không ăn năn tội.
They did not stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone and wood.
Họ vẫn không chịu ngừng lại những sự thờ lạy ma quỷ, thần tượng bằng vàng, vân vân.
They did not repent of their murders, magic arts, or sorceries, and sexual immorality, or thefts.
Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa.
God is merciful even in
judgment. Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời vẫn có lòng thương xót ngay cả giữa lúc Ngài trừng phạt.
For He's not willing that any should perish.
Bởi vì Ngài không muốn.
But that all should come to repentance.
Ngài không muốn cho ai bị hư mất, nhưng muốn cho tất cả mọi người đều ăn năn tội.
This is the message of the second revelation. What a revelation!
Đây là sứ điệp của mặc khải thứ nhì. Thật là một sự mặc khải kỳ diệu.
And we should understand these threefold sevens of seven seals and seven trumpets and seven bowls like labor pains.
Chúng ta cần phải hiểu rằng ba cái con số bảy này đều có cái ý nghĩa liên quan đến tương tự như là một người đàn bà thai nghén sanh đẻ.
You don't count them down and say 21, 20, 19, 18, we're getting close, 17, 16. You don't count down labor pains.
Chúng ta không có đếm lùi xuống như là 21, 20, 19 vân vân. Chúng ta khi mà một người đàn bà sắp sanh không có đếm như vậy.
The women know what I'm talking about, I don't.
Người đàn bà thì hiểu, nhưng mà tôi thì không hiểu đâu.
But what I do know is that what it seems we have happening here are the same kind of labor pains that we see back in the days when God was delivering his people out of Egypt.
Nhưng mà đây là một cái sự đau đớn của một người đàn bà thai nghén tương tự như ngày xưa khi Đức Chúa Trời đem dân của Ngài ra khỏi Ai Cập.
When a new nation was being born out of a tribulation.
Khi một dân tộc vừa mới được sinh ra trở lại giữa vòng tất cả những sự bắt bớ bách hại.
We see the increased frequency and intensity of these great outpourings of wrath.
Chúng ta thấy một cái sự gia tăng của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và càng lúc càng nhiều, càng lúc càng gần với nhau hơn.
In fact, Jesus himself in Revelation in Matthew chapter 24 speaks about these labor pains and uses that very word to talk about the signs of the age.
Và chính Chúa Giêsu cũng đã ở trong Phúc âm Matthew chương 24 thì cũng đã đề cập đến một số những dấu hiệu chứng tỏ thời kỳ Chúa trở lại.
Who are those that will overcome?
Ai là những người đắc thắng?
Those who have an ear and heed and obey what the Spirit is saying to the church.
Đó là những người có tai nghe và làm theo những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.
They may suffer persecution, but never.
Họ có thể phải chịu đựng một số những bách hại khó khăn, nhưng mà không bao giờ chịu đựng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
The fourth revelation begins in chapter 17.
Và mặc khải thứ ba bắt đầu từ chương 17.
I was in the Spirit, says John.
Giang bảo rằng tôi được Đức Thánh Linh cảm động.
And now he has a revelation of the fall of the whole world system called Babylon.
Và ở đây thì trong mặc khải này thì Giang thấy được một sự sụp đổ của tất cả mọi sự trên thế gian được gọi là Babylon.
And it falls very quickly.
Và sụp đổ rất là nhanh chóng.
Because there is an internal battle in the system of the world.
Bởi vì có một cái sự tranh chiến trong nội bộ của thế gian.
And it causes their ruin and undoing.
Và gây ra một cái sự đổ vỡ và sụp đổ.
That's so often what Satan does. He fights his own.
Đó là điều thường xảy ra, đó là chính Satan nó chiến đấu lẫn nhau.
And there is the judgment of the whole world system that opposed God and his people.
Và đó là sự đoán phạt cho tất cả mọi hệ thống của trần gian đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và những người thuộc về Ngài.
And so we have in chapter 19 the great hymn of praise as God's kingdom now is ruling over the kingdoms of this world.
Và do đó chúng ta thấy trong chương 19 đó là bài hát để ngợi khen nước của Đức Chúa Trời sẽ cai trị khắp thế gian.
Revelation 19, 1 and 2.
Khải huyền chương 19 câu 1 và câu 2.
Hallelujah.
Hallelujah.
Salvation and glory and power belong to our God, for true and just are his judgments. He has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her adulteries. He has avenged on her the blood of his servants.
Hallelujah! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ. Nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết cho các tôi tớ Ngài đã bị con đại dâm phụ đó làm đổ ra.
The 24 elders and the four living creatures say amen, hallelujah.
Và 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật cũng kêu lên rằng amen, hallelujah.
In verse 6 it says the great multitude said hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth.
Và trong câu 6 cho chúng ta biết một đám đông vô số cũng kêu lên rằng hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị.
Now we see the coming of Christ riding on a white horse in chapter 19, verses 11 through 18.
Và trong chương 19 từ câu 11 đến câu 18, chúng ta thấy Chúa Giêsu đến và cưỡi trên một con ngựa bạch.
With the armies of heaven, he comes and conquers.
Và với đội binh thiên sứ ở trên trời thì Chúa đến và chiến thắng.
Verse 16, it says, on his robe and on his thigh, this name was written, King of Kings and Lord of Lords.
Câu 16 ghi rằng trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa.
The false prophet and the beast, which is the Antichrist, were thrown into the lake of fire.
Và tiên tri giả cũng như con thú thì bị ném vào hồ lửa.
And for 1,000 years Satan was bound.
Và Satan sẽ bị xiềng 1,000 năm.
And he tries again to oppose God and his people.
Rồi Satan lại một lần nữa tìm cách để mà chống đối lại Đức Chúa Trời và dân sự Ngài.
It says in verse 10 of chapter 20.
Chúng ta xem trong chương 20 câu 10.
That fire came down and devoured his followers.
Rằng lửa từ trên trời đổ xuống và thiêu diệt con thú và các tiên tri giả.
And verse 10 says, and the devil who had deceived the nations was thrown into the lake of fire where the beast and the false prophet had been thrown. And they will be tormented day and night forever and ever.
nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
Now if I had my choice, I would take a razor blade and cut out the next five verses.
Nếu mà tôi có một sự lựa chọn thì có lẽ tôi sẽ lấy một cái lưỡi lam mà tôi cắt ra năm cái câu kế tiếp.
But I dare not do that. This too is the word of God.
Nhưng mà tôi không dám làm như vậy bởi vì đây chính là lời của Chúa.
And you know what it says about anybody who adds or takes away from the word of God.
Và quý vị biết lời Chúa đã nói như thế nào cho những người mà lấy ra hoặc là thêm vào lời Chúa.
We have to face the truth of this passage.
Do đó chúng ta phải đối diện với lời Chúa trong năm câu này.
Who joins the unholy trinity in the lake of fire?
Ai sẽ cùng phải bị trừng phạt với trong hồ lửa đời đời với ba ngôi của ma quỷ?
Who suffers a second death?
Ai sẽ phải chịu cái chết thứ nhì?
It says it in verse 15.
Trong câu số 15.
Anyone whose name was not found written in the book of life.
Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Yes, there is everlasting judgment.
Có một sự trừng phạt đời đời.
I don't propose to understand it.
Tôi không thể hiểu được.
I must let the Bible speak for itself.
Nhưng tôi phải để cho lời Chúa phán cho chúng ta, dạy chúng ta.
Of this I am certain.
Nhưng tôi biết chắc một điều này.
That is not God's will for these people.
Rằng đấy không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người này.
That's why we must reach people with the good news of Jesus Christ.
Chính vì vậy mà chúng ta phải rao truyền phúc âm của Chúa để giải cứu những người đó.
We must work while it is day, for night comes when no man can work.
Chúng ta sẽ phải làm việc bởi vì ban đêm sẽ đến và chúng ta sẽ không có cơ hội để làm việc nữa.
Now we come to the final vision.
Và chúng ta đến với mặc khải cuối cùng.
John is in the spirit for the fourth time.
Và đây là lần thứ tư sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cảm động.
And he sees a new heaven and a new earth.
Và Giăng thấy trời mới và đất mới.
Sees the new Jerusalem coming down out of heaven.
Và Giăng thấy thành Jerusalem mới từ trên trời xuống.
Folks, this is what we live for.
Thưa quý vị, đây chính là mục đích mà chúng ta sống.
We're the bride waiting for the bridegroom.
Chúng ta là vợ sắp cưới của Chúa Giêsu.
We long to be home with Jesus.
Chúng ta trông mong được trở về nhà với Chúa Giêsu.
Look at verse 3.
Chúng ta xem trong câu số 3.
Here's the eternal covenant.
Đây chính là giao ước đời đời.
And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and he will live with them, and they will be his peoples, plural, and God himself will be with them and be their God.
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.
He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, no more mourning, no more crying, no more pain, for the old order of things has passed away.
Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
Verse 5.
Câu số 5.
He who was seated on the throne said, I am making everything new.
Đấng ngự trên ngôi phán rằng, Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật.
Verse 6.
Câu 6.
It is done.
Xong rồi.
I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life.
Xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không.
He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son.
Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.
For this we have been created.
Chúng ta đã được tạo dựng lên với mục đích này.
This is the grand climax and culmination and consummation of the new covenant.
Đây chính là sự cuối cùng, sự chung kết của tất cả mọi sự mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng lên.
When God's dwelling is fully with men.
Khi Chúa ở giữa loài người một cách tự do.
In the new Jerusalem.
Trong thành Jerusalem mới.
Look at verse 4 of chapter 22.
Chúng ta xem chương 22 câu 4.
They will see his face and his name will be on their foreheads.
Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình.
This is for which we have been made.
Đây chính là mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên chúng ta.
We long to be home.
Chúng ta ước ao khao khát để trở về nhà Chúa.
The covenant is fulfilled.
Giao ước đã được trọn vẹn.
The curse is no more.
Không còn có sự rủa xả nữa.
Paradise has been regained.
Thiên đàng đã được đoạt lại.
It actually says the tree of life is there.
Và Kinh Thánh còn cho chúng ta biết rằng cây của sự sống cũng có ở đó nữa.
That's the tree from which Adam and Eve were cut off when they sinned.
Và đó chính là cây mà sau khi Adam và Eva phạm tội thì đã bị tách lìa ra khỏi, không cho đến gần cây đó.
Because God didn't want them to live forever in a fallen, sinful state.
Bởi vì Ngài không muốn cho họ tiếp tục sống đời đời trong cái trạng thái, trong tình trạng tội lỗi như vậy.
But now that men are made right through the precious blood of Christ, they now have access. All the nations have access to the tree of life, and they shall live forever.
Và bây giờ khi mà nhân loại chúng ta đã được sự cứu chuộc của Chúa rồi, thì bây giờ Chúa cho chúng ta được sống đời đời và có sự sống đó.
Verse 5 of chapter 22.
Chương 22 câu 5.
There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever.
Đêm không còn nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời.
And so we join the words of verse 17 in chapter 22.
Và chúng ta cùng với trong câu số 17.
The Spirit and the Bride say come, and let him who hears say come, and let him who is thirsty come, whoever wishes, and let him take of the free gift of the water of life.
Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, ai khát khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.
It's a double cry.
Đây là một tiếng kêu hai lần.
Maranatha, Lord, come back.
Lạy Chúa, xin hãy đến.
Come and drink of the water of life freely while there's still time.
Hãy đến để mà uống nước sự sống một cách nhưng không trong khi còn có thời giờ.
He who loves to see Christ return.
Những ai ước ao trông mong ngày Chúa Jesus trở lại.
We'll love to see people come to Christ.
Sẽ vui mừng khi thấy những người khác đến với Chúa Giêsu.
He who testifies to these things says, "Yes, I am coming soon."
Và Ngài bảo rằng ta sẽ đến mau chóng.
Even so, come quickly, Lord Jesus.
Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy đến.
Come to Jesus.
Hãy đến với Chúa Giêsu.
The grace of the Lord Jesus Christ be with God's people. Amen and amen.
Ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu đến với con cái của Ngài. Amen. Amen.
Amen.
Amen.